Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2015. Nhạc sĩ Việt Khang vừa được trả tự do.
Đầu tiên là tôi rất cảm ơn cái sự quan tâm của tất cả quý ông bà, cô bác, các anh chị, các bạn, các em, tất cả. Tôi xin cảm ơn. Tôi rất là cảm kích cái tấm lòng của tất cả mọi người đã dành cho tôi.
Hơn 100 thân hào nhân sĩ Việt Nam yêu cầu từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Mỹ họp với Hội đồng An ninh Quốc gia bàn về IS. Các nước họp bàn về chống khủng bố. Bão Melo hoành hành Philippines.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu là bản tin thế giới chi tiết. Mời quý vị theo dõi.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chủ trì một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia bàn về các nỗ lực của Mỹ chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho hay, Tổng thống sẽ nhận thông tin cập nhật từ Hội đồng An ninh Quốc gia và thảo luận về cách thức củng cố chiến dịch nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố. Theo dự kiến, ông Obama sẽ có bài diễn văn trước báo giới sau cuộc họp hôm nay ở Ngũ Giác Đài. Chính quyền Obama từng tuyên bố sẽ tăng áp lực quân sự lên các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Trong bài diễn văn hàng tuần trên đài phát thanh hôm thứ Bảy, ông Obama nhấn mạnh các cuộc không kích của chúng ta ở Iraq và Syria đánh trúng IS quyết liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta đánh trúng ngày càng nhiều các máy bay chiến đấu, các thủ lĩnh, vũ khí và các tàu chở dầu của chúng. Lực lượng đặc nhiệm của chúng ta đang có mặt trên thực địa vì chúng ta đang săn lùng những kẻ khủng bố ở bất cứ nơi nào chúng đang cố gắng ẩn náu. Nhắc tới các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Paris và San Bernardino, bang California, Hoa Kỳ, ông Obama nhấn mạnh tới sự cần thiết phải cảnh giác cao độ, nhưng cho rằng một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm là giữ đúng tinh thần của người Mỹ chúng ta. Ông nói, những kẻ khủng bố như nhà nước Hồi giáo đang cố gắng chia rẽ chúng ta giữa những lằn ranh về tôn giáo và nền tảng. Và trong khi người Hồi giáo trên toàn thế giới phải tiếp tục khước từ bất cứ cách diễn giải sai lệch nào về đạo Hồi, tất cả chúng ta phải loại bỏ sự cố chấp trong tất cả mọi hình thức của nó, ông Obama nói. Và ông một lần nữa nhắc lại, sự thành kiến cũng như phân biệt đối xử sẽ có lợi cho nhóm nhà nước Hồi giáo và hủy hoại an ninh quốc gia của nước Mỹ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, hôm nay họp với Ngoại trưởng các nước châu Âu và các nước Ả Rập tại Paris trong vòng đàm phán mới nhất về cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, cùng các nỗ lực để thúc đẩy một nghị quyết chính trị cho tình hình Syria. Các nhà ngoại giao đang nỗ lực gây dựng động lực cho cuộc họp vào thứ Sáu tuần này ở New York, quy tụ sự góp mặt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura. Họ muốn đạt một nền tảng cho một cuộc ngừng bắn và một tiến trình chính trị dựa trên thỏa thuận quốc tế hồi tháng rồi ở Vienna để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng Giêng tới đây. Đây là nỗ lực đẩy mạnh các cuộc đàm phán mạnh mẽ nhất trong gần hai năm nay, kể từ khi hai vòng hòa đàm do Liên Hiệp Quốc làm trung gian kết thúc hồi đầu năm 2014 mà không mấy đạt tiến bộ. Kể từ đó, số nhóm đối lập và các nhóm chủ chiến đấu chủ yếu chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ngày càng trở nên phức tạp hơn với sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo và việc nhóm này chiếm giữ các vùng rộng lớn ở Đông Syria cùng Bắc và Tây Iraq. Hậu quả dẫn tới một cuộc xung đột nhiều mặt, trong đó nhiều tổ chức khác nhau chiến đấu kình chống nhau giành lãnh thổ. Sự thành lập của một liên minh hồi năm ngoái do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích chống lại nhà nước Hồi giáo và một chiến dịch không quân riêng của Nga phát động từ tháng 9 vừa qua. Cuộc chiến khởi sự từ tháng 3 năm 2011 đã khiến hơn 240.000 người thiệt mạng, buộc hơn 11 triệu người rời bỏ nhà cửa, kể cả một làn sóng di dân khổng lồ tìm nơi trú ẩn an toàn ở châu Âu và khiến cho các chính phủ EU phải chật vật ứng phó.
Thưa quý vị, các cường quốc trên thế giới đã kết thúc cuộc họp với đại diện của hai nhóm kình chống nhau ở Libya, xác nhận sự ủng hộ cho một kế hoạch được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn về việc thành lập một chính phủ đoàn kết. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài chúng tôi.
Các đại diện của 17 quốc gia và 4 tổ chức trên thế giới đã hội đàm với các quan chức Libya tại Rome ngày hôm qua. Cuộc họp này do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Italy, ông Paolo Gentiloni, chủ trì. Ngoại trưởng Kerry nói rằng đã đến lúc phá vỡ tình trạng bế tắc và tiến về phía trước vì tương lai của Libya.
We cannot allow the status quo in Libya to continue.
Chúng ta không thể để cho tình trạng hiện thời ở Libya kéo dài. Điều đó gây nguy hiểm cho sự sống còn của Libya, nguy hiểm cho người Libya. Và giờ đây, với tình trạng nhà nước Hồi giáo đang tìm cách kéo tới Libya, đó là tình trạng nguy hiểm cho tất cả mọi người.
Hai chính quyền đối nghịch ở Libya sẽ ký thỏa thuận đoàn kết ở Maroc vào thứ Tư tới đây. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc, ông Martin Kobler, nói rằng các lãnh đạo đảng phái của Libya sẽ ký vào thỏa thuận. Ông nói, điều quan trọng là phải có sự tham gia của nhiều phe phái, bởi vì thỏa thuận này cần có sự chính danh.
Now there are those, of course, who still have concerns.
Dĩ nhiên là có những người vẫn còn lo ngại, những người vẫn còn phản đối thỏa thuận. Và thông điệp của tôi gửi tới những người vẫn phản đối thỏa thuận, vẫn không muốn tham dự cuộc họp ở Skhirat là giờ cần phải mở rộng nền tảng và thực sự cần phải tới Skhirat và quên đi những chia rẽ trong quá khứ để hướng về tương lai.
Tình trạng bất ổn ở Libya đã tăng cao sau khi cựu lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, rồi sau đó bị phe nổi dậy bắt giữ và giết chết. Hơn một năm qua, một chính phủ được quốc tế công nhận đã hoạt động ở miền đông Libya, trong khi thủ đô Tripoli nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng liên minh dân quân với sự hậu thuẫn của phe Hồi giáo. Các bước đi nhằm giúp Libya thành lập một chính phủ đoàn kết đã diễn ra trong bối cảnh là cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về sự hiện diện của nhóm nhà nước Hồi giáo ở nước này. Một bản phúc trình do một nhóm giám sát của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 11 cho biết rằng tổ chức khủng bố này hiện có 2-3.000 chiến binh ở Libya, mà một nửa trong số đó hoạt động tại thành phố duyên hải Sirte, hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Nếu hai chính quyền đối nghịch cùng duy trì cam kết là ký vào thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, thì họ sẽ bắt đầu làm việc để thành lập nội các, cũng như các chức vụ then chốt của chính phủ đoàn kết đặt trụ sở tại Tripoli.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả Mỹ và Canada là 641-552-5015. Thính giả từ Australia có thể gọi 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, chúng tôi vẫn chưa có số điện thoại để quý vị có thể nghe qua điện thoại. Xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam.
Nhạc sĩ Việt Khang được trả tự do. Nhạc sĩ Việt Khang, tác giả hai ca khúc nổi tiếng Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, hôm nay, 14 tháng 12, mãn hạn bản án 4 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bị bắt vào năm 2011 sau khi hai nhạc phẩm này được anh trình bày và phổ biến lên YouTube, gây sự chú ý đặc biệt của công luận trong và ngoài nước. Việt Khang càng nổi bật khi tên tuổi của anh trở thành nguồn cảm hứng cho một chiến dịch vận động chữ ký quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước, gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích Việt Khang cùng các tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay, nhạc sĩ Việt Khang vui mừng chia sẻ cảm giác được tự do sau những ngày trong ngục tối.
Tôi nói chung là rất cảm ơn, cũng như là rất vui mừng khi mà được cái sự quan tâm của phía anh chị, của chị. Rất cảm ơn. Nói chung là tôi khỏe. Tôi về cũng nãy giờ cũng được khoảng 3 tiếng ngồi rồi.
Dạ, vâng.
2-3 tiếng ngồi rồi.
Vâng.
Nhưng mà cái sức khỏe với lại tinh thần của tôi hiện giờ nó cũng chưa ổn định. Lý do là hồi nãy bước đầu tiên á là giấc sáng về cái đường xá nó xa xôi, xe cộ nó trục trặc này kia nọ, đi về quá mệt, ăn uống không được, rồi cái Về đây có nhiều người thương mến đón tôi, rồi chào hỏi, rồi xong chờ cho mọi người về tôi mới được nghỉ ngơi. Giờ chuẩn bị tôi đón con tôi về. Tôi về tôi chưa gặp được con tôi nữa, tới giờ luôn. Cho nên là đầu tiên là tôi rất cảm ơn cái sự quan tâm của tất cả quý ông bà, cô bác, các anh chị, các bạn, các em, tất cả. Tôi xin cảm ơn. Tôi rất là cảm kích cái tấm lòng của tất cả mọi người đã dành cho tôi. Nhưng mà bây giờ thì cái thời gian này thì nó chưa thuận tiện cho tôi để tôi trò chuyện được nhiều. Nên là tôi cũng hy vọng là chị hiểu và thông cảm cho tôi. Rồi để lúc khác tôi sẽ dành thời gian để trò chuyện chị nhiều hơn.
Anh cũng không giấu được nỗi xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho anh, đặc biệt là nhạc sĩ Trúc Hồ, người khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư, đưa tiếng nói tranh đấu cho tự do của cộng đồng người Việt vào Tòa Bạch Ốc hồi năm 2012.
Anh Trúc Hồ, anh làm cho tôi, phải nói là không có thể nào mà tả được cái tình cảm mà của anh Trúc Hồ dành cho tôi, mà tôi ngược lại tôi cũng rất cảm kích, rất là vui và hạnh phúc khi mà hay mà anh Trúc Hồ anh đã dành tình cảm đặc biệt, phải nói là đặc biệt dành cho tôi. Tôi cũng rất cảm ơn.
Anh là ai và Việt Nam tôi đâu được bắt nguồn từ những bức xúc trước các vụ bắt bớ, đàn áp của nhà cầm quyền đối với các cuộc biểu tình từ Sài Gòn tới Hà Nội chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, bài hát Anh là ai được gắn liền với hình ảnh người biểu tình bị công an tấn công đẫm máu trong các cuộc xuống đường bày tỏ lòng yêu nước. Cũng từ cảm xúc đó, Việt Khang đã tham gia hội Tuổi Trẻ Yêu Nước, có mục tiêu tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của người dân Việt Nam. Cuối tháng 10 năm 2012, anh bị tuyên án 4 năm tù, 2 năm quản chế, trong cùng phiên xử với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người lãnh 6 năm tù và 2 năm quản chế, cùng về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Bản án của hai nhạc sĩ trẻ đã khiến cho thành tích nhân quyền của Việt Nam bị rớt hạng thêm nữa, với rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới.
Trong khi đó, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 13 tháng 12 kêu gọi Liên minh châu Âu, tức là EU, gây sức ép để đạt được những tiến bộ có thể đo lường được về nhân quyền trong cuộc đối thoại sắp tới với Việt Nam. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch Brett Adams nói Liên hiệp châu Âu nên sử dụng cơ hội đối thoại với Việt Nam để khẳng định rõ rệt với Hà Nội rằng các quan hệ thương mại phải đi kèm với các đòi hỏi ngày càng tăng về vấn đề nhân quyền. Ông Adams nói, EU cần cương quyết yêu cầu Việt Nam chấp thuận các điểm mốc tiến bộ rõ ràng và có thể kiểm chứng được, nếu không Việt Nam sẽ chỉ đưa ra những lời hứa suông mà thôi. Theo Human Rights Watch, trong tháng 11 vừa rồi, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã thừa nhận là trong 3 năm qua, Hà Nội đã nhận, bắt giữ và xử lý các hồ sơ liên quan tới 2.680 người đã vi phạm an ninh quốc gia. Human Rights Watch cho rằng, mặc dù Việt Nam đã giảm bớt các ca xét xử liên quan tới chính trị để đạt lợi thế trong các cuộc thương thuyết thương mại với Hoa Kỳ và với EU, hiện vẫn còn 130 tù chính trị bị giam giữ. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nêu tên của một số tù chính trị vẫn còn bị giam giữ và chờ xét xử, gồm có các ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger anh Ba Sàm, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Đình Ngọc, tức là blogger Nguyễn Ngọc Già, bị bắt trong năm 2014, và những người bị bắt trong năm qua gồm có Nguyễn Việt Dũng, Đinh Tất Thắng, Trần Anh Kim và Nguyễn Hữu Quốc Duy. Human Rights Watch bày tỏ quan tâm về điều mà tổ chức này mô tả là một thay đổi chiến thuật của Hà Nội, từ bắt giữ chuyển sang đe dọa và hành hung, thể hiện rõ qua các cuộc tấn công nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger trong năm 2015. Human Rights Watch viết, tháng nào cũng có tin là các nhà vận động dân chủ bị nhân viên thường phục hoặc là công an tấn công. Không một ai liên quan trong các vụ tấn công bị truy cứu trách nhiệm. Các đối tượng của hành vi bạo lực này được Human Rights Watch đề cập tới gồm có Đỗ Thị Minh Hạnh, mục sư Nguyễn Hồng Quang, các blogger Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Thị Nga, Nguyễn Chí Tuyến, Trịnh Anh Tuấn, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nấm, Chu Mạnh Sơn, Đinh Thị Phương Thảo, Tạ Chí Hải và Trần Minh Nhật. Và trong vụ hành hung gần đây nhất, có trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài,
các ông Lý Quang Sơn, Vũ Đức Minh và một người đàn ông tên Thăng bị một nhóm 20 người mặc thường phục, đeo mặt nạ, hành hung, tàn bạo ở Nghệ An. Về vấn đề tôn giáo, Human Rights Watch đặc biệt nêu vụ đàn áp người thượng theo đạo Tin Lành ở vùng Tây Nguyên, đồng thời tố cáo Hà Nội ngược đãi những người bị giam cầm, một số trường hợp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong một bản kiến nghị gửi tới EU trước cuộc đối thoại, Human Rights Watch đề nghị Liên Hiệp này tăng áp lực để đòi Hà Nội lập tức trả tự do cho tất cả các tù chính trị, bảo đảm quyền tự do lập hội và quyền lao động, cũng như quyền tự do tôn giáo. Human Rights Watch còn yêu cầu phải công khai tất cả các kết quả của cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU sẽ diễn ra vào ngày mai, 15 tháng 12 tại Hà Nội. Nguyễn Việt Dũng bị tống giam, Nguyễn Phương Uyên bị bắt. Một tòa án Việt Nam hôm nay tuyên án một thanh niên 15 tháng tù vì đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa. Anh Nguyễn Việt Dũng, 29 tuổi ở Nghệ An, bị kết tội phá rối trật tự công cộng. Anh bị kết tội sau một phiên xử kéo dài nửa ngày tại một tòa án ở Hà Nội, theo một nhân viên của tòa án muốn giấu tên cho biết. Bản tin của Pháp Tân Xã hôm nay tường thuật rằng Nguyễn Việt Dũng mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa trong một cuộc biểu tình ở Hà Nội vào hồi tháng 4. Anh chỉ là một trong hàng trăm người tham gia cuộc biểu tình, hưởng ứng lời kêu gọi qua trang Facebook để phản đối kế hoạch chặt cây xanh trên khắp thủ đô của chính quyền Hà Nội. Pháp Tân Xã dẫn lời luật sư Võ An Đôn nói rằng thân chủ của ông đã bị trừng phạt nặng nề hơn chỉ vì anh đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa và thành lập một nhóm ủng hộ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Luật sư Đôn nói trường hợp của Nguyễn Việt Dũng là một trường hợp nhạy cảm về chính trị. Ông nói ông không đồng ý với bản án tù dành cho Việt Dũng bởi vì anh không có tội. Nguyễn Việt Dũng bị bắt hồi tháng 4 và bị cầm giữ từ đó cho tới bây giờ. Tin của AFP tường thuật rằng hàng chục người biểu tình đã tụ tập gần tòa án mang theo các biểu ngữ, nói rằng Dũng vô tội và yêu cầu trả tự do cho anh. Trong khi đó, các tin cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Phương Uyên vừa bị công an bắt giữ trong lúc đang ngồi uống cà phê với các bạn bè ở Sài Gòn. Trang mạng Dân Làm Báo cho biết là cô Phương Uyên bị bắt vào sáng Chủ nhật 13 tháng 12 tại quán cà phê Chiêu ở quận 1. Trang mạng này nói rằng cô Uyên đã bị áp giải lên một xe công an và đưa về trụ sở của công an phường Cầu Kho ở quận 1. Tin cho hay là cô chủ quán Nguyễn Chiêu Anh cũng bị công an phường Đa Cao mời lên làm việc. Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam gửi thư ngỏ đòi cải cách chính trị và từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin. Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam đã gửi thư ngỏ lên Bộ Chính trị, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và cải cách toàn diện để tiến tới dân chủ, trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc vào ngày hôm nay, 14 tháng 12 tại Hà Nội. Thư ngỏ nêu lên 3 yêu cầu chính. Ngoài việc từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, nhóm nhân sĩ trí thức còn yêu cầu Hà Nội ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, thoát khỏi sự lệ thuộc của Bắc Kinh về cả kinh tế, chính trị lẫn xã hội, đồng thời sửa đổi hiến pháp để thực hiện các quyền tự do dân chủ của những người dân, xây dựng kỹ cương xã hội và sửa đổi luật đất đai. Trong số những người ký tên vào bức thư ngỏ, có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Trên danh sách còn có nhiều cựu quan chức và nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước. Tính cho tới hôm nay, đã có 127 người ký tên. Theo Dân Làm Báo, thì thư ngỏ còn yêu cầu thay tên nước và đổi cả tên đảng, cùng với việc thay đổi triệt để hệ thống chính trị vì tương lai của dân tộc. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam có trụ sở ở Paris cũng góp tiếng kêu gọi các nước Liên Âu hãy áp lực Việt Nam cam kết cải tiến nhân quyền tại cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 giữa Liên Âu và Việt Nam. Trong cuộc trao đổi ngắn với Ban Việt ngữ VOA, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, ông Võ Văn Ái phát biểu.
Dạ, thưa Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, thúc đẩy Liên Âu phải áp lực đối với nhà cầm quyền Việt Nam để cải tiến vấn đề nhân quyền một cách cụ thể, thay vì là tiếp nhận những cái lời hứa hão mà Hà Nội hay thường làm trong những cái cuộc đối thoại nhân quyền. Và như chúng ta biết là ngày mai, thứ ba 15 tháng 12 sẽ có một cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 giữa Liên Âu và Việt Nam. Mà vì vậy chúng tôi đã kêu gọi Liên Âu phải cẩn thận trong lần này và làm thế nào để có thể có được một cái sự cải tiến về nhân quyền trong một cái bối cảnh mà hiện nay các nhà tranh đấu cho nhân quyền, các blogger, các nhà báo và các sâu dân sự đang bị đàn áp một cách khốc liệt trong những ngày vừa qua.
Ở Việt Nam có 127 nhân sĩ trí thức yêu cầu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để tiến lên dân chủ, thì xin được ý kiến của ông.
Dạ, đây là cái điều mà chúng tôi rất là hoan nghênh, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã có kể từ năm 1975 khi chiến tranh chấm dứt, thì chủ nghĩa cộng sản đã cầm quyền từ Nam cho đến Bắc. Và trong suốt 40 năm qua thì chúng ta thấy một điều rất rõ ràng, ngay trên vấn đề kinh tế cũng không thể nào phát triển được. Thì muốn cho cái vấn đề phát triển đất nước để có thể là chạy kịp với các nước láng giềng như Thái Lan, vân vân, thì phải có một cái thể chế dân chủ đa đảng. Thì như vậy nó mới có thể có tất cả các thành phần dân tộc tham gia vào trong cái việc phát triển đất nước, phát triển kinh tế, cũng như là đem lại cái đời sống đạo lý mà hiện nay đang bị suy thoái trầm trọng thông qua những cái tệ nạn xã hội đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, quay sang Bắc Kinh, một nhóm nhỏ những người ủng hộ luật sư nhân quyền Phố Chí Cường hôm nay đã tụ tập bên ngoài một tòa án ở Bắc Kinh, bất chấp những sự hăm dọa của nhân viên công lực. Những người đã sách nhiễu các nhà báo và xô đẩy những người biểu tình cùng với các nhà ngoại giao nước ngoài ở bên ngoài địa điểm xảy ra vụ xét xử. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eyde của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Khánh An và Nguyễn Trung trình bày.
Nếu bị kết án trong vụ xét xử bị nhiều tổ chức nhân quyền và các nước Tây Phương chỉ trích này, ông Phố Chí Cường có thể bị tuyên án 8 năm tù. Tội của ông là phổ biến trên các trang mạng truyền thông xã hội những bài viết phê phán chính phủ và các giới chức Trung Quốc. Phiên tòa hôm nay diễn ra khoảng 3 giờ đồng hồ. Theo ông Mậu Thiếu Bình, luật sư của ông Phố Chí Cường, tại phiên tòa, ông Phố tiếp tục khẳng định ông không có tội và ông nói rằng những bài viết của ông được bảo vệ dựa trên sự bảo đảm về quyền tự do ngôn luận trong hiến pháp của Trung Quốc. Ông Phố cũng nói rằng nếu có người nào cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì ông viết thì ông sẵn sàng xin lỗi. Ông cũng yêu cầu tòa án đưa ra một phán quyết mà ông gọi là đứng vững trước phán xét của lịch sử. Hiện chưa rõ khi nào phán quyết được loan báo, nhưng ông Mậu Thiếu Bình nói rằng việc này có thể diễn ra trong nay mai.
Giới hữu trách từng cho biết phiên xử sẽ được công khai, nhưng những gì xảy ra tại tòa án cho thấy sự việc không phải như vậy. Các nhà ngoại giao của Mỹ, Liên hiệp châu Âu, Đức, New Zealand, Australia và Anh nằm trong số những người muốn dự khán phiên tòa. Họ được thông báo là pháp đình có quá đông người. Cảnh sát đã bắt đầu dùng sức mạnh xua đuổi những người đứng ở cửa pháp đình ngay trước khi phiên tòa khởi sự. Một người ủng hộ tiếp tục lên tiếng sau khi bị xô ngã bên ngoài tòa án. Chúng tôi muốn có tự do ngôn luận, dân chủ và hòa bình. Ông Philip Wen, thông tín viên tại Trung Quốc của tờ Sydney Morning Herald, đã bị một nhân viên an ninh thường phục đeo khẩu trang xô té xuống đất. Khi các nhà báo định phỏng vấn một nhà ngoại giao Mỹ bên ngoài tòa án, chính nhà ngoại giao này cũng bị xô đẩy. Cũng giống như nhiều người khác, phóng viên của đài VOA đã bị xô đẩy, la hét rất nhiều lần. Một cảnh sát viên thường phục đã nắm cổ phóng viên này rồi xô về phía trước. Các toán cảnh sát cũng nhiều lần xông vào đám đông, làm cho các nhà báo và những người khác bị té ngã và dẫm đạp nhau.
Không lâu sau khi xảy ra những vụ việc bên ngoài tòa án, câu lạc bộ nhà báo nước ngoài ở Trung Quốc đưa ra một thông cáo để lên án điều họ gọi là những sự sách nhiễu và bạo động nhắm vào truyền thông nước ngoài và nhân viên địa phương của họ. Nhiều thành viên của câu lạc bộ cũng cho biết cảnh sát đã đòi họ tham dự những cuộc họp cấp thời trong lúc phiên tòa diễn ra để làm cho họ không thể tường thuật những diễn tiến của phiên xử. Thông cáo của câu lạc bộ này có đoạn nói rằng mưu toan ngăn chặn việc tường thuật tin tức này là một sự vi phạm trắng trợn các quy định của chính phủ Trung Quốc về hoạt động của phóng viên nước ngoài, trong đó có quy định rõ ràng là họ được phép phỏng vấn bất cứ người nào đồng ý cho họ phỏng vấn. Thông cáo nói thêm rằng tường thuật về vấn đề pháp luật là một phần của công việc báo chí bình thường và dự kiến sẽ gia tăng trong lúc Trung Quốc thúc đẩy cho sự phát triển của chế độ pháp trị. Giới hữu trách Trung Quốc lập luận rằng những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt là cần thiết để làm cho những tình huống như vậy không vượt khỏi tầm kiểm soát hoặc để ngăn chặn sự tụ tập của quá nhiều người. Tuy nhiên, những hành động của họ chỉ làm gia tăng những sự bất mãn của các nhà báo chỉ muốn thi hành phần sự của mình và gây phẫn nộ cho những người đến tòa án để bày tỏ sự ủng hộ đối với luật sư Phố Chí Cường. Xế ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nhân viên cảnh sát bên ngoài tòa án đã hành động trong khuôn khổ của luật pháp.
Những hành động của cảnh sát cũng thu hút sự chú ý của những người qua lại, làm cho lưu thông trước tòa án bị tắc nghẽn. Một lề đường dẫn tới tòa án đã bị ngăn chặn bởi một hàng rào sắt mới được dựng lên với hàng chữ: "Chúng tôi xin tạ lỗi vì những sự bất tiện mà công trình xây dựng này mang lại cho quý vị." Đằng sau hàng rào, những thanh gỗ được mang để trên lề đường làm cho có vẻ là đang diễn ra những hoạt động xây cất. Sau khi bị đẩy lùi hơn một khu phố, những người ủng hộ ông Phố Chí Cường đã tụ họp lại và hô to những khẩu hiệu như "Phố Chí Cường vô tội" và "Tự do ngôn luận". Một số người giơ cao những tấm giấy với những thông điệp tương tự trước khi cảnh sát thường phục xông tới và giật đi những tấm giấy này. Những người thường được gọi là công an mạng cũng đang bận rộn với việc kiểm duyệt những bài viết liên quan tới vụ xét xử. Một bài viết trên mạng xã hội đăng một bức hình của ông Phố Chí Cường với miệng bị khóa chặt.
Đối với nhiều người, vụ án này là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc vẫn còn phải đi một quãng đường khá xa để tới mục tiêu thiết lập chế độ pháp trị. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố pháp trị là một mục tiêu chính, nhưng thông điệp đó mâu thuẫn với sự khẳng định của Đảng Cộng sản là họ đứng trên pháp luật. Nhiều người đến tòa án hôm nay nói họ không quen biết ông Phố Chí Cường và một số người thậm chí còn nói họ không biết chi tiết cụ thể của vụ án, nhưng họ cho rằng luật sư nhân quyền này bị đàn áp bởi hệ thống chính trị và pháp luật của Trung Quốc. Một người họ Trương đến từ tỉnh Liêu Ninh nói, ông Phố Chí Cường tranh đấu cho người dân thấp cổ bé miệng. Nếu ông bị kết án, đó là một thiệt hại lớn cho sự công bằng và dân chủ. Ông Dan Beer, phó tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ nói, những luật sư và những nhà lãnh đạo xã hội dân sự như ông Phố không nên tiếp tục bị đàn áp mà nên được đóng góp cho việc xây dựng một nước Trung Quốc thịnh vượng và ổn định. Ông Pierce cho biết như vậy sau khi những vụ xô đẩy của cảnh sát làm cho ông phải ngưng đọc một thông cáo.
Thưa quý thính giả, chính phủ Thái Lan và các công ty lớn trong ngành ngư nghiệp đang ra sức cải thiện hình ảnh của ngành này. Giữa lúc có nhiều bản phúc trình mới về việc nạn ngược đãi và bóc lột lao động vẫn tiếp tục hoành hành. Từ Chiang Mai, thông tin viên Steve Stanford của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Tại Chiang Mai ở miền nam Thái Lan, nơi có nhiều hãng tàu đánh cá, các công nhân di trú, phần lớn là người Miến Điện và Campuchia, đã phải gánh chịu những vụ ngược đãi và tệ nạn lao động cưỡng bức trong một thời gian rất lâu. Những sự hứa hẹn về lương bổng khá hơn thường đi kèm với việc phải làm việc nhiều giờ hơn trong các điều kiện khắc nghiệt và chỉ đủ để sống qua ngày. Đối với ông Thi Soi, một người đánh cá lâu năm và đã trốn khỏi Miến Điện sau cuộc nổi dậy năm 1989, tình trạng tài chính của ông đã từ chỗ không khá đi tới chỗ bết bác sau khi vợ ông ngã bệnh.
Trước đây tôi kiếm đủ sống, nhưng bây giờ tôi phải mắc nợ vì vợ tôi phải giải phẫu. Bà ấy không thể đi làm, phải ở nhà, cho nên tôi không thể gửi tiền về nước cho con gái tôi mỗi tháng.
Các công ty lớn trong ngành đánh cá Thái Lan thừa nhận vấn đề này tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng sau khi họ đã gặp phải những sự đả kích trong nhiều năm qua. Tháng trước, đại công ty thực phẩm Nestle cho biết một cuộc điều tra của họ đã phát giác nạn cưỡng bức lao động và những sự ngược đãi công nhân tại các công ty cung ứng sản phẩm của họ. Nestle cũng cho biết tất cả các công ty của Mỹ và châu Âu mua thủy sản của Thái Lan đều có những vấn đề tương tự. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh sự thừa nhận này, nhưng đối với ông Mo Wai, một người làm việc cho một tổ chức chuyên giúp đỡ các gia đình công nhân ngành thủy sản Thái Lan, thì lời nói mà không có hành động là không có ý nghĩa gì cả đối với những người bị ngược đãi.
Các công ty lớn thuê rất nhiều công nhân để làm việc tại các xưởng, và một số hãng xưởng sử dụng bạo lực và ngược đãi những người lao động. Đây là một sự thật.
Những người làm chủ các công ty lớn nói họ không biết gì về việc này, hoặc là họ chỉ biết chút ít mà không thực sự trông thấy.
Trong lúc Miến Điện bắt đầu mở cửa cho các doanh nghiệp quốc tế và tiền lương của công nhân bắt đầu gia tăng, ngày càng có nhiều người đánh cá Miến Điện như ông Yi Lai muốn trở về quê.
Tôi vẫn muốn trở về làng tôi ở Miến Điện để làm ruộng, nhưng nếu tôi về quê mà không có tiền để đầu tư thì tôi sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề hơn.
Thứ Bảy tuần này, chính phủ Thái Lan sẽ sửa đổi luật chống buôn người năm 2015 với trọng tâm là tìm cách giải quyết những vấn nạn lâu đời trong ngành ngư nghiệp. Nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng hành động này của Bangkok có lẽ là quá ít và quá trễ.
Tin Philippines, 700.000 người ở miền trung nước này đã bỏ nhà cửa đi sơ tán khỏi trận bão mạnh đổ bộ ngày hôm nay. Bão Melor ập vào làng Batac trên đảo Samar với sức gió lên tới 185 cây số mỗi giờ. Các nhà dự báo cho hay bão Melor, tiếng địa phương gọi là bão Nona, dự kiến sẽ gây ra các đợt thủy triều khổng lồ cao tới 4 mét cùng các trận mưa lớn, lũ lụt và đất chùi trong phạm vi 300 cây số. Phần đông cư dân sơ tán ở tỉnh Ayen Bay, tại đây có tới 600.000 người rời bỏ nhà cửa vì sợ đất lở từ trên sườn núi lửa Mayon ở gần đó. Reuters loan tin là hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy và hàng trăm tàu thuyền đánh cá đã được lệnh phải neo lại cảng. Đảo Samar là một trong số các khu vực bị tàn phá trong trận bão Haiyan hồi tháng 10 năm 2013, giết chết hơn 7.300 người và quét sạch các làng mạc. Hàng năm có khoảng 20 trận bão tấn công Philippines.
Thưa quý vị, vừa rồi là Trà My với bản tin chi tiết của đài VOA. Bước sang phần thứ hai của chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, nay thì hội nghị toàn cầu tại thủ đô nước Pháp về thay đổi khí hậu đã kết thúc với một hiệp định có phần ràng buộc. Australia sẽ phải làm gì để chu toàn trách nhiệm theo hiệp định Paris về thay đổi khí hậu và trợ giúp Việt Nam trong nỗ lực đối phó với hậu quả tai hại của thay đổi khí hậu? Sau hội nghị thượng đỉnh mà nhiều lãnh tụ quan trọng thế giới như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tham dự, hội nghị Paris về thay đổi khí hậu đã nhóm họp liên tục trong hai tuần lễ ở cấp bộ trưởng và chuyên viên. Có lúc người ta tưởng chừng như hội nghị Paris 2015 đi vào bước chân của hội nghị Copenhagen năm 2009. Tại Paris cũng như tại Copenhagen và các hội nghị giữa hai thời điểm 2015 và 2009, vấn đề tranh cãi và bất đồng ý kiến vẫn là trách nhiệm của các quốc gia đã mở mang và các quốc gia đang mở mang. Vấn đề tài trợ các nước nghèo trong nỗ lực cải thiện khả năng giảm hạ khí thải nhà kính. Ngoài ra còn có vấn đề gọi là đạo đức, chẳng hạn như một cư dân tại Australia có thể gây ra khí thải nhà kính CO2 gấp 5-7 lần nhiều hơn một cư dân tại Trung Quốc và Ấn Độ. Thế nhưng tổng lượng khí thải CO2 mà Australia, một nền kinh tế đã phát triển, gây ra chỉ khoảng 1-2% của toàn thế giới, trong khi tổng lượng khí thải CO2 mà Trung Quốc gây ra tương đương với tổng lượng khí thải CO2 mà Hoa Kỳ và các quốc gia Liên Âu gộp lại. Bởi vậy, trừ phi các nước gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất như Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý giảm hạ khí thải CO2 ở mức độ đáng kể, một thỏa hiệp toàn cầu sẽ không đem lại kết quả là giữ khí hậu không gia tăng trên 2 độ bách phân vào cuối thế kỷ thứ 21. Tổng thống Pháp và Ngoại trưởng Pháp trong vai trò chủ tọa với tư cách quốc gia chủ nhà đã góp phần vào sự thành công của hội nghị Paris. Nhưng thỏa hiệp giữa Washington và Bắc Kinh cũng được coi là đã giúp hội nghị Paris tránh được sự thất bại của hội nghị Copenhagen 6 năm trước đây. Hiệp định Paris lần đầu tiên đã ghi nhận được đồng thuận của toàn thế giới nhằm giảm mức sử dụng những nhiên liệu làm ô nhiễm môi trường như than đá, dầu hỏa và khí đốt và thay thế bằng nguồn năng lượng xanh như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Hiệp định này cũng đặt chỉ tiêu giữ mức độ gia tăng khí hậu ở mức dưới 2 độ bách phân, với mức độ 1.5 độ bách phân là mục tiêu mong đợi. Nếu mức độ hâm nóng toàn cầu gia tăng trên 1.5 độ bách phân, nhiều đảo quốc tại Nam Thái Bình Dương như Marshall Islands và Kiribati sẽ chìm dưới nước biển và một số quốc gia khác như Bangladesh và Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, chẳng hạn như đồng bằng sông Cửu Long. Hiệp định Paris sẽ có hiệu lực vào năm 2020. Tại Australia, hai thế lực chính trị chủ yếu không đồng ý với nhau về mức độ giảm hạ khí thải CO2. Đảng Lao động ở thế đối lập chủ trương mức độ giảm hạ 45% vào năm 2030, trên căn bản của năm 2005, trong khi chính phủ liên đảng tự do quốc gia chỉ đồng ý ở mức độ từ 26-28% mà thôi, và chỉ trích Đảng Lao động là vô trách nhiệm đối với sự phát triển của nước Úc. Nữ Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Môi sinh Greg Hunt của Australia đã lên tiếng ca ngợi Hiệp định Paris, đồng thời cũng nói đến những thử thách mà gần 200 quốc gia thành viên hội nghị sẽ phải đối diện. Thay đổi chính sách đầu tiên là chính phủ Australia cho phép đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực phát triển năng lượng gió. Nhưng một trong những khó khăn của Australia về mặt phát triển kinh tế là điều khoản quy định việc giảm hạ nguyên liệu như than đá, dầu hỏa và khí đốt. Australia là quốc gia xuất cảng than đá thứ nhì của thế giới sau Indonesia, và về mặt tài nguyên than đá, đứng hàng thứ tư trên thế giới sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ. Bởi vậy, các tiểu bang và ở cấp liên bang, chính phủ Úc không đồng ý giảm hạ khai thác và giảm hạ khối lượng than đá xuất khẩu. Thủ tướng Malcolm Turnbull ngày nay và cựu thủ tướng Tony Abbott trước kia đều nói rằng kỹ nghệ than đá là trọng yếu cho sự phát triển kinh tế. Ông Malcolm Turnbull còn biện bạch là than đá của Australia có phẩm chất cao, nhất là loại than nâu, có năng suất cao và ít làm ô nhiễm môi trường. Tại Paris, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã cam kết là Australia sẽ đóng góp 1 tỷ đô la trong 4 năm để góp phần trong nỗ lực toàn cầu giảm khí thải CO2. Một trong những quốc gia được hưởng viện trợ tài chính và giúp đỡ kỹ thuật trong lĩnh vực thay đổi khí hậu là Việt Nam. Giữa hai nước Việt, Úc đã có một chương trình hợp tác. Theo tài liệu chính thức của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, chương trình hợp tác 2011-2016 đặt trên những yếu tố đặc thù cho Việt Nam trong nỗ lực chống đối hậu quả tiêu cực của thay đổi khí hậu. Việt Nam, một nước có 95 triệu dân với hoài bão, trở thành quốc gia công nghệ vào năm 2020, mỗi năm gây số lượng khí thải CO2 bằng 1/4 tổng lượng khí thải CO2 của Australia, một quốc gia đã phát triển với 23 triệu dân. Tuy nhiên, nếu tính về phương diện tỷ lệ, từ năm 1990 đến năm 2007, Việt Nam gia tăng mức khí thải CO2 khoảng gấp đôi so với Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia trong cùng thời điểm. Thay đổi khí hậu gây nhiều rủi ro trầm trọng cho Việt Nam. Nhiều vùng duyên hải và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long và một phần đồng bằng sông Hồng sẽ bị ngập lụt, và điều này sẽ rất nguy hại vì đây là những nơi có đông dân cư và nguồn sản xuất chính yếu. Thật ra, hậu quả của thay đổi khí hậu đã được nhìn thấy tại Việt Nam. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã gia tăng khoảng 0.5 đến 0.7 độ Bách Phân, và mực nước biển tại vùng duyên hải đã gia tăng khoảng 20 cm. Bão lụt cũng gia tăng nhiệt độ xảy ra. Nếu nước biển tăng cao một thước, 11% dân chúng Việt Nam, đặc biệt là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, sẽ phải di tản đến nơi khác mà hậu quả về mặt nhân sinh, xã hội và kinh tế không thể đo lường được. Vấn nạn còn bao gồm việc nước bị nhiễm mặn và nguồn cung cấp nước ngọt bị khan hiếm. Tại Paris, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cam kết đóng góp 1 triệu Mỹ Kim. Đây là một ngân khoản rất khiêm tốn, mà cam kết giảm hạ khí thải CO2 cũng rất nhỏ, khoảng 8% trong thập niên 2020-2030, và con số này có thể lên cao hơn tùy vào mức độ viện trợ mà Việt Nam nhận được từ cộng đồng thế giới. Tất nhiên, điều này còn tùy thuộc vào khả năng quản trị chương trình và sự trong sáng chi tiêu, bài trừ tham nhũng. Tại Sydney, Tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Australia nói với chúng tôi rằng, ngay cả khi cộng đồng thế giới đạt được chỉ tiêu mong đợi là 1.5 độ Bách Phân, Việt Nam vẫn không tránh được nhiều thiệt hại. Nhưng nếu chỉ tiêu này không đạt được và mức độ hâm nóng địa cầu tăng lên 2 độ Bách Phân, thì hậu quả sẽ rất trầm trọng vì nước biển sẽ gia tăng khoảng 1 thước. Nếu mực nước biển dâng cao 1 thước, vùng đất phì nhiêu nhất Việt Nam là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị gia tăng nhiễm mặn. 76% diện tích đất canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hiện nay của Việt Nam sẽ bị ngập, mà 90% diện tích bị ngập này là tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh này, về mặt dân sinh, theo dự đoán của Tiến sĩ Huỳnh Long Vân, Sài Gòn, thành phố lớn nhất Việt Nam, sẽ có hơn 600.000 hay 12% dân số của thành phố hiện nay sẽ sống trong vùng nước ngập. Có lúc dân số Sài Gòn gia tăng khoảng 1 triệu cư dân mỗi năm. Tiến sĩ Huỳnh Long Vân nhận xét tiếp rằng, đồng bằng Cửu Long có mật độ dân cư cao nhất Việt Nam, gần 20 triệu và mỗi năm tăng lên khoảng 300.000 người. Nếu và khi mực nước biển dâng cao một thước thì đời sống của gần 5 triệu người sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực rất nặng nề. Tóm lại, dầu là cộng đồng thế giới đạt được mức độ tối ưu là 1.5 độ bách phân, nhiều nơi và nhiều nước vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực. Mức độ ảnh hưởng còn tùy vào yếu tố địa lý thiên nhiên của từng quốc gia và kế hoạch của chính phủ tại mỗi nước trong chương trình cải thiện môi sinh và đối phó. Hậu quả tất nhiên là trầm trọng hơn nếu chỉ tiêu 1.5 độ bách phân không đạt được. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm, bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần, không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand. Có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu, nhưng chưa kịp thông báo ý định, thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói,
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now, we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã loan báo rằng dưới chính quyền của ông, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên giảm đói kém, thiếu dinh dưỡng và nghèo túng khắp toàn cầu. Vào lúc đó, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và giá lương thực tăng cao đã buộc thêm nhiều người hơn rơi vào cảnh mất an ninh lương thực. Vì vậy, tại hội nghị thượng đỉnh G8 tại thành phố L'Aquila của Ý vào năm đó, Tổng thống Obama đã cam kết một ngân khoản ban đầu là 3,5 tỷ đô la để chiến đấu chống lại tình trạng đói kém và nghèo túng trên toàn cầu. Chưa đầy một năm sau đó, Feed the Future hay Nuôi Sống Tương Lai ra đời. Nuôi Sống Tương Lai là một chương trình có tính canh tân, dựa trên tiền đề rằng những nỗ lực phát triển thành công nhất khi các nước nhận viện trợ xác định nhu cầu an ninh lương thực của chính mình và đóng góp vào nỗ lực đó. Được dẫn dắt bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chương trình dựa trên nguồn lực của thêm 10 bộ và cơ quan liên bang cùng những khoản đầu tư từ những quan hệ đối tác với khu vực tư nhân. Ngày nay, rõ ràng là Nuôi Sống Tương Lai, cùng với những chương trình an ninh lương thực có tính canh tân khác của chính phủ Hoa Kỳ, đang giúp các nước đang phát triển đạt được tiến bộ đáng kể chống lại đói nghèo và thiếu dinh dưỡng. Chỉ riêng năm ngoái, Nuôi Sống Tương Lai đã tới được gần 19 triệu hộ gia đình thông qua viện trợ hoặc huấn luyện và giúp đem lại những công cụ và công nghệ mới, chẳng hạn như hạt giống và phân bón tốt hơn, đến gần 7 triệu nông dân. Thực tế là, trong 5 năm qua, ở những nơi mà nuôi sống tương lai hoạt động, tỷ lệ thấp còi ở trẻ em, một chỉ dấu của tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính và dẫn tới một loạt những vấn đề phát triển, đã giảm đi 9% ở Ethiopia, 33% ở Ghana, 25% ở một số nơi của Kenya, 21% ở một số khu vực của Campuchia và 14,4% ở một số nơi thuộc Bangladesh. Honduras và Bangladesh đã chứng kiến tỷ lệ nghèo túng giảm mạnh và trên toàn cầu, hơn 12 triệu trẻ em nhận được sự can thiệp dinh dưỡng, chẳng hạn như các loại vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng, giúp các em lớn và phát triển khỏe mạnh. Phần lớn sự cải thiện này là kết quả của sự hợp tác giữa nuôi sống tương lai với nhiều bên có liên quan để giúp nông dân sản xuất nhỏ giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh lương thực và gia tăng những cơ hội kinh tế. Thông qua nuôi sống tương lai, Hoa Kỳ đang hợp tác xuyên những biên giới và khắp những lĩnh vực để giải phóng tiềm năng mang tính chuyển hóa của ngành nông nghiệp. Quản trị viên cấp phó của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Eric Postel nói, từ châu Á tới vùng biển Caribe cho đến châu Phi, nuôi sống tương lai đang giúp tăng năng suất cây trồng và thu nhập, giảm tình trạng thấp còi và nghèo túng, và cải thiện dinh dưỡng của trẻ em. Hướng tới tương lai, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm mọi người đều có thức ăn giàu dinh dưỡng mà họ cần để sống những cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chủ trì một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia bàn về các nỗ lực của Mỹ chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho hay, Tổng thống sẽ nhận thông tin cập nhật từ Hội đồng An ninh Quốc gia và thảo luận về cách thức củng cố chiến dịch nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố. Theo dự kiến, ông Obama sẽ có bài diễn văn trước báo giới sau cuộc họp hôm nay ở Ngũ Giác Đài. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay họp với Ngoại trưởng các nước châu Âu và các nước Ả Rập tại Paris trong vòng đàm phán mới nhất về cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo, cùng các nỗ lực để thúc đẩy một nghị quyết chính trị cho tình hình Syria. Các nhà ngoại giao đang nỗ lực gây dựng động lực cho cuộc họp vào thứ Sáu tuần này ở New York. Họ muốn đạt một nền tảng cho một cuộc ngừng bắn và một tiến trình chính trị dựa trên thỏa thuận quốc tế hồi tháng rồi ở Vienna để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng Giêng tới đây. 700.000 người ở miền trung Philippines bỏ nhà cửa đi sơ tán khỏi trận bão mạnh đổ bộ ngày hôm nay. Bão Melor ập vào làng Batac trên đảo Samar với sức gió 185 cây số mỗi giờ. Các nhà dự báo cho hay bão Melor dự kiến sẽ gây ra các đợt thủy triều khổng lồ cao tới 4 mét cùng các trận mưa lớn, lũ lụt và đất chùi trong phạm vi 300 cây số. Ai Cập hôm nay đưa ra một báo cáo sơ bộ nói rằng các nhà điều tra của họ không tìm thấy bằng chứng có khủng bố trong vụ máy bay của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai hôm 31 tháng 10, khiến 224 người thiệt mạng. Một tuyên bố của Bộ Hàng không Dân dụng cho biết cuộc điều tra về nguyên nhân gây tai nạn vẫn tiếp diễn, nhưng cho tới giờ phút này không có dấu hiệu gì về hành vi khủng bố hay một số hành vi bất hợp pháp nào khác. Quân đội Nigeria hạ sát thành viên của một nhóm Hồi giáo Shiite cuối tuần qua sau khi nhóm này bị cáo buộc tấn công đoàn xe của vị chỉ huy quân đội Nigeria. Phong trào Hồi giáo Nigeria, gọi tắt là IMN, cho biết các binh sĩ đã giết chết tới 300 thành viên của họ tại thành phố Zaria ở phía bắc bang Kaduna. Nhưng các báo cáo khác cho hay thì số tử vong thấp hơn rất nhiều, chỉ chừng 20 người.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng thường lệ. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.